Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ Washington, D.C. Hà Vũ và Tổng ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh sáng thứ Hai ngày 25 tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về cuộc chiến giữa trái cây Việt Nam và trái cây Trung Quốc. Kế đến là tường trình của Nguyễn Trung về việc trường Đại học California CSU lên tiếng bảo vệ danh dự của trường sau khi ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư Đà Nẵng, một cựu sinh viên, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cáo buộc kê khai sử dụng bằng cấp không đúng quy định và thiếu trung thực. Tiếp nối chương trình là hàng tâm với bài học thành ngữ Mỹ thông dụng. Và cuối cùng là tiết mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ do Liên đang phụ trách. Mở đầu chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý vị theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về cuộc chiến giữa trái cây Việt Nam và trái cây Trung Quốc.
Măng cụt, xoài, lê, mận, dưa hấu, sầu riêng, chôm chôm, nhãn, vải thiều. Tất cả những loại trái cây quen thuộc của miền Nam gần như chiếm lĩnh toàn bộ thị trường trái cây miền Bắc. Và đây giống như một phép toán ngược. Những trái cây Trung Quốc xuất sang các cửa khẩu phía Bắc đều được đưa thẳng vào miền Nam. Và trên đất Bắc, trái cây miền Nam hoàn toàn thắng thế, trái cây Trung Quốc bị loại bỏ khỏi thị trường. Bà Nguyễn Thị Thắm, người có thâm niên buôn trái cây trên vùng biên giới Tây Bắc, chia sẻ với VOA.
Hàng của Việt Nam thì bán chạy hơn anh ạ. Cái hàng Trung Quốc, quả táo, quả lê là người ta chỉ mua để thờ thôi chứ người ta không ăn. Người ta mua đi đám ma hay là đi lễ cho nó đẹp thôi. Không ăn, còn cái hàng như là nhãn hay là chôm chôm, sầu riêng, rồi mận, rồi ấy, xoài của Việt Nam người ta mua về ăn là hàng ngày phổ biến anh ạ. Bán được nhiều.
Bà Hoàng Thị Hòa, người buôn trái cây ở tỉnh Yên Bái, chia sẻ với VOA.
Cái trái cây này à, thì bọn cô là nói chung là đấy ở trong tỉnh Yên Bái mình đây thôi. À, hoa quả là ở Yên Bái, tức là ở Lục Yên mình, ở ngay tại huyện mình. Mà bán này bình thường thì là chỉ bán cho dân ở đây rồi khách xa người ta đến đi du lịch đi qua chẳng hạn. Thì người ta gặp thì người ta mua, ăn. À, một phần thì đây như quả vải đó là trái cây ngọt. Thế còn là những quả mận này, mận vàng, mận tím này là quả nó hơi chua rôn rốt nên là quả đào là trái cây ở cây huyện đây là huyện Yên.
Bà Minh Hòa, người điều chế thuốc nam bằng trái cây ở Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Quả lê của Bắc Hà đấy, nhưng mà năm nay đây là quả bé, còn quả to thì nó to hơn mà bán là bán ra. Nói chung ăn cái lê của Bắc Hà, mận Bắc Hà nó không có thuốc, yên tâm luôn. Cái mận Trung Quốc với mấy mận kia về thì nó tươi, nhìn thì tươi nhưng ăn nó không đảm bảo, nó cũng không được an toàn hơn vì là cứ họ nhúng thuốc, họ có thể họ mang về rất là tươi nhưng mà ăn không đảm bảo.
Dự không cho trái cây Trung Quốc lọt vào danh mục mua bán của cửa hàng trái cây là một việc không dễ dàng chút nào, bởi trái cây Trung Quốc là loại buôn một vốn bốn lời, cho lãi suất rất cao. Những người bán trái cây nhỏ lẻ trên các vỉa hè luôn bị công an rượt đuổi, tịch thu mất xe trái cây, khiến họ chọn trái cây Trung Quốc với tiền vốn nhỏ. Nếu lỡ bị tịch thu thì còn vốn mà buôn tiếp. Bà Nguyễn Thị Thắm, người có thâm niên buôn trái cây trên vùng biên giới Tây Bắc, chia sẻ với VOA.
Xoài với này, chôm chôm này, nhãn này, nho rồi là sầu riêng này, thanh long là của miền Nam. Thanh long rồi đỏ ở Lục Yên cũng có. Đây em bán bên ngoài, thanh long rồi đỏ là của Lục Yên. Còn vải thì là của Thanh Hà, Thái Dương. Mận này của Bắc Hà.
Bà Hoàng Thị Hòa, người buôn trái cây ở tỉnh Yên Bái, chia sẻ với VOA.
Bán này là nói chung là ngồi rồi bọn cô ngồi là thuê quán, nhờ quán ở đây. Thì vỉa hè này là bên công an huyện đây là người ta cũng đuổi đây, nhưng mà những hôm mà trời mưa chẳng hạn thì họ cũng đi, thì là bọn cô lại ngồi lui ra một chút thế thôi, chứ còn là không ngồi trên vỉa hè mang này đâu.
Bà Minh Hòa, người điều chế thuốc nam bằng trái cây ở Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Trung Quốc thì mận Trung Quốc ăn thì nó không được ngon, không được đậm đà, mận Bắc Hà nó đậm đà ăn nó ngon hơn. Giá cả thì nói chung là nó chênh lệch nhau vào khoảng 20.000 một kg. cây mận Trung Quốc về thì nhìn nó không được ngon lắm.
Hiện tại, mặc dù vẫn có không ít sự lẫn lộn và đánh tráo giữa trái cây Trung Quốc với trái cây miền Nam trên thị trường trái cây miền Bắc, nhất là những nơi cửa ngõ biên giới. Nhưng có vẻ như người tiêu dùng miền Bắc đã loại bỏ trái cây Trung Quốc khỏi danh mục tiêu dùng và các nhà buôn trái cây đã tuân theo quy luật thị trường, họ phải chọn trái cây miền Nam để bán. Mặc dù trái cây miền Nam có giá rất đắt, ít nhất là gấp 3 lần so với trái cây Trung Quốc và gấp 6 lần so với trái cây miền Nam bán tại miền Nam, nhưng đó là một lựa chọn thông minh và dứt khoát của đại bộ phận người dân miền Bắc.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi tường trình của Nguyễn Trung về việc trường đại học CSU lên tiếng bảo vệ danh dự của trường sau khi ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư Đà Nẵng, một cựu sinh viên của trường bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cáo buộc kê khai sử dụng bằng cấp không đúng quy định và thiếu trung thực.
Người sáng lập một trường đại học ở Mỹ hiện là tâm điểm trong cơn bão chính trị của bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã lên tiếng bảo vệ danh dự và cho biết từng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cấp bằng ở Việt Nam. Tiến sĩ Donna Hatch, hiện còn là chủ tịch của California Southern University, viết tắt là CSU, nói với VOA Việt ngữ rằng chúng tôi không bao giờ muốn dính líu tới chính trị nội bộ của bất kỳ nước nào, nhưng chúng tôi chắc chắn muốn bảo vệ phẩm giá, danh tiếng và danh dự của trường và của các sinh viên của chúng tôi, nhất là hàng trăm cựu sinh viên đang sống ở Việt Nam. Trong thông báo gây chấn động dư luận hôm 18 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói rằng một trong các vi phạm của ông Anh là kê khai sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và những quy định điều đảng viên không được làm. Theo báo Tuổi Trẻ, bí thư trẻ tuổi này từng học và lấy bằng cử nhân quản trị kinh doanh của trường Humber College, Canada từ năm 1995 tới năm 1998, rồi sau đó từ tháng 3 năm 2001 đến tháng 9 năm 2002, ông học thạc sĩ quản trị kinh doanh, rồi từ tháng 3 năm 2005 đến tháng 12 năm 2006, ông lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường của Mỹ là Southern California University for Professional Studies, tức SCUPS, nay gọi là California Southern University, trường chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận bằng. Ông Hatch xác nhận với VOA Việt ngữ về chuyện bằng cấp của ông Nguyễn Xuân Anh. Chúng tôi có thể khẳng định rằng tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh học tại SCUPS và nhận bằng MBA Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh vào tháng 6 năm 2002 và bằng DBA Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh vào tháng 12 năm 2006. Bằng của ông ấy và của các sinh viên Việt Nam khác đã được chứng thực bởi cơ quan chức năng của California và Tổng lãnh sự Việt Nam ở San Francisco. Ông ấy học một khóa liên kết giữa SCUPS và Đại học Bách Khoa. Về bằng DPA do trường này cấp đang gây tranh cãi ở Việt Nam, ông Hatch nói rằng mất 3 năm và dưới $30,000 để hoàn tất và lấy được bằng này. Ông cũng nói thêm rằng không nên nhầm lẫn giữa DBA và PhD, bằng tiến sĩ được nhiều trường cấp. Ông nói tiếp, xin trích, PhD thường phải mất 4 tới 5 năm hoặc lâu hơn để hoàn thành vì nó thiên về nghiên cứu, trong khi DBA theo hướng thực hành dựa trên kinh nghiệm thực tiễn về quản lý và kinh doanh, nên một người có kinh nghiệm có thể hoàn thành sớm hơn. Tiến sĩ Hatch cho biết rằng tới nay các chương trình của CSU 100% học trên mạng. Tuy nhiên, đối với các chương trình quốc tế, chúng tôi còn hướng dẫn trong lớp cho sinh viên. Chúng tôi cử các giáo viên Mỹ sang Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia hướng dẫn cho sinh viên, ông nói thêm. Khi được VOA Việt ngữ hỏi rằng trường có được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận chất lượng trong giai đoạn 2002 đến 2007, tức thời gian ông Anh nhận bằng, ông Hatch nói rằng trường chúng tôi được thành lập năm 1978 và trường với tên gọi khi ấy là Southern California University for Professional Studies, SCUPS, và đã được thông qua cho phép cấp bằng bởi BPPE, một cơ quan đảm trách việc giám sát các trường đại học và cao đẳng tư ở California, theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt. Theo tìm hiểu thông tin trên trang web của BPPE, cơ quan này chịu trách nhiệm chung về việc bảo vệ người tiêu dùng và các sinh viên trước nguy cơ lừa đảo. Tin cho hay rằng những cơ quan giáo dục được cơ quan này công nhận vẫn cần được công nhận về năng lực và tín nhiệm bởi các cơ quan cấp quốc gia và cấp vùng được Bộ Giáo dục Mỹ thừa nhận. Chủ tịch Hatch nói tiếp, SCUPS đã cung cấp các chương trình học từ xa ở Việt Nam, Trung Quốc và châu Á những năm 90. Vào thời gian đó, trường không được cấp chứng chỉ chất lượng nhưng được thông qua bởi BPPE. SCUPS cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam chấp thuận cấp bằng ở Việt Nam với chữ ký của hai thứ trưởng khi chúng tôi liên kết với Đại học Bách Khoa ở Hà Nội. Ông nói tiếp rằng chương trình được chấp thuận này đã giúp hàng trăm người thuộc nhóm có chức quyền ở Việt Nam thời đó đạt mục tiêu học vấn là có được giáo dục kiểu Mỹ hợp lệ. Chúng tôi tin rằng chúng tôi nằm trong số các trường đầu tiên của Mỹ được cho phép liên kết với một trường hàng đầu tại Việt Nam. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xác nhận thông tin này. VOA Việt ngữ cũng đã liên hệ với trường cao đẳng cộng đồng Humber College, Canada, nơi ông Nguyễn Xuân Anh được cho là cử nhân quản trị kinh doanh, nhưng không nhận được hồi đáp. Tìm hiểu trên trang web của trường về khóa quản trị kinh doanh, VOA tiếng Việt thấy có một khóa cấp chứng chỉ, không cấp bằng cử nhân. Ngoài việc đưa tin về những sai phạm khác liên quan tới ông Anh, như sử dụng chiếc ô tô do doanh nghiệp tặng hay sử dụng hai nhà ở của doanh nghiệp, báo chí trong nước xoáy nhiều vào chuyện bằng cấp, vốn từng nhiều lần gây sóng gió cho một số quan chức cao cấp khác trong đảng. VOA tiếng Việt không thể liên lạc được với ông Nguyễn Xuân Anh để hỏi ông những thông tin liên quan.
Tiếp nối chương trình, mời quý khán giả theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 67 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are shoplifting and in deep water.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là shoplifting và in deep water.
The Tysons shopping mall is so crowded this weekend. Shoppers stream along corridors. Many go into stores to take advantage of good sales. Many others stroll around, window shopping. Mylon and Mike walk leisurely, admiring the beautiful displays and lively decorations everywhere.
Trung tâm thương mại Tyson đông lắm vào cuối tuần này. Khách hàng đi dọc theo các hành lang. Nhiều người vào tiệm để tận dụng các hàng bán son. Nhiều người thong thả đi quanh ngắm hàng. Mylan và Mike đi bộ thảnh thơi, thích thú với những trưng bày trong cửa tiệm và những trang hoàng linh động khắp nơi.
I haven't been to a shopping mall for a long time. I'm glad we decided to come here today.
Mike nói, đã lâu tôi chưa tới một khu thương mại nào. Tôi vui là chúng ta quyết định tới đây hôm nay. Me too. The stores are so well displayed. Merchandises are so tempting. Look, look, that mannequin is so real. Tôi cũng thấy thế. Các tiệm trình bày đẹp quá. Hàng hóa thật là hấp dẫn. Nhìn nhìn kìa. Cô hình mẫu trông như thực.
Yeah, she does not only look real. She looks like an ideal girl. Her face, her body, her style. She's Miss Universe, except she's not alive.
Mike nói, cô ta không những trông như thực, cô còn như là một cô gái lý tưởng. Cô ấy là hoa khôi thế giới, ngoại trừ cô ấy không phải là người sống. You're so right. And the living people around us here, see, they are so good looking. Everyone's happy and lively. I'm impressed with their discipline. They don't push, talk loudly. They don't commit any misconduct. Anh đúng quá. Và những người sống quanh ta kìa, thấy không? Họ trông đẹp đẽ. Ai cũng vui và linh động. Tôi rất ấn tượng về kỷ luật của họ. Họ không xô đẩy, nói to tiếng và không phạm luật.
Not all's that good. Some shoplifters may be around.
Mike nói, không đẹp đẽ hoàn toàn đâu. Có thể có vài shoplifters quanh đây đấy. Shoplifters, what do they do? Shoplifters, họ làm gì?
Shoplifters commit shoplifting.
Mike nói, shoplifters là người phạm tội ăn cắp hàng trong tiệm. I remember the word now. A shoplifter, shoplifter, is one who pretends to be a customer and steals from a shop, right? Tôi nhớ chữ này rồi. Một shoplifter, shoplifter, là người giả bộ làm khách hàng rồi ăn cắp hàng trong tiệm, đúng không?
Right, shoplifting, shoplifting, is the act of stealing in a shop. It's a crime. Last week, a shoplifter stole a wristwatch from a store. He rushed out, but then was caught by a security guard.
Mike nói, đúng, shoplifting, shoplifting, là tội ăn cắp hàng trong tiệm. Đó là một tội hình. Tuần trước có một shoplifter ăn cắp một cái đồng hồ đeo tay. Anh ta chạy ra khỏi tiệm, nhưng bị nhân viên an ninh bắt ngay. Shoplifting is not a major crime like a murder or robbing, is it? Shoplifting không phải là tội thật nặng như giết người, cướp bóc, phải không?
But it can get one in deep water.
Mike nói, nhưng tội đó có thể làm người ta in deep water. In deep water? In deep water?
Yes, in deep. D-E-E-P, water. W-A-T-E-R means in serious, dangerous difficulty.
Mike nói, đúng. In deep, D-E-E-P, water. W-A-T-E-R có nghĩa là ở trong trạng thái gặp khó khăn nguy hiểm. A shoplifter can end up in jail. Người ăn cắp hàng có thể bị tù hả?
Oh yes, I think so.
Mike nói. Phải, tôi nghĩ thế. Now, I'm thinking about the idiom in deep water. A person who swims in deep water faces many dangers. So, in deep water means in a serious difficulty, in a dangerous situation. That makes sense. À, tôi nghĩ về từ ngữ in deep water. Một người bơi dưới nước sâu, trực diện với nhiều nguy hiểm. Vậy, in deep water nghĩa là trong tình trạng khó khăn, nguy hiểm. Có lý lắm.
Remember Tom Brown? He borrowed a big sum of money from a bank to invest in a business. His business failed. Now he can't pay it back. His house may be foreclosed. He's in deep water.
Mike nói, nhớ Tom Brown không? Anh ta vay nhà ngân hàng một món tiền lớn để đầu tư vào một kinh doanh. Kinh doanh này thất bại. Anh không trả tiền vay được. Nhà anh có thể bị tịch thu. Anh đang bị in deep water, trong tình trạng khó khăn, nguy hiểm. I know another story about a person in deep water. That's Bill Murray. He proposed to Mary for marriage. Then all of a sudden, he fell in love with another girl and backed out of the engagement. Tôi biết một chuyện về một người khác bị in deep water. Đó là Bill Murray. Anh ta xin cưới Mary, rồi bất ngờ anh yêu một cô khác và bỏ lời hứa đính hôn.
He's really in deep water. I hope he can explain to the two families. I also hope Mary will handle this incident well and will meet another person who she really loves and loves her. I strongly believe she will.
Mike nói, anh ta gặp khó khăn, in deep water thật. Tôi hy vọng anh ta có thể giải thích với hai gia đình. Tôi cũng hy vọng Mary sẽ gặp người khác mà cô yêu và yêu cô chân thật. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Shoplifting nghĩa là ăn cắp ở tiệm, và in deep water nghĩa là gặp khó khăn. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục điểm top 5 bài hát hay nhất trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ do Linh Đan phụ trách.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây là một tuần khá thú vị khi có những gương mặt mới lọt vào top 5 tuần này và làm đảo lộn hầu hết mọi vị trí của nhóm 5 thứ hạng cao nhất của Billboard. Vậy vị trí thống trị có bị thay đổi không? Chúng ta hãy cùng khám phá. Trước hết hãy đến với vị trí số 5, đó là những gương mặt mới của tuần này. Logic, Alessia Cara và Khalid đã lần đầu tiên lọt vào top 5 với 1800-273-8255 sau khi nhảy 4 bậc lên vị trí này. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao tên bài hát lại là một loạt con số. Đó chính là số điện thoại của đường dây nóng tới Trung tâm Quốc gia Phòng chống tự tử. 1800-273-8255 là bài hát của thể loại nhạc hip-hop với thông điệp mang tính chính trị. Hãy cùng xem Logic nói gì về thông điệp của bài hát này ngay sau đây. Được thể hiện qua giọng ca của Alessia Cara và Khalid, hai ca sĩ của dòng nhạc R&B và pop, bài hát cũng như video nhạc là câu chuyện về một thanh niên trẻ chống chọi với cảm giác của mình khi là một người đồng tính và bị những người xung quanh, kể cả người thân xa lánh rồi tìm đến cái chết. Logic, người sáng tác và sản xuất bài hát này nói ý tưởng về bài hát đến với anh sau khi anh đi một tour bằng xe buýt từ Los Angeles tới New York. Trong đó anh gặp nhiều người là fan hâm mộ, họ nói với anh rằng âm nhạc của anh đã cứu giúp họ. Đó là lý do vì sao Logic đã sáng tác 1800-273-8255 và kể từ khi bài hát này ra mắt, các cuộc gọi đến Trung tâm Quốc gia Phòng chống tự tử đã tăng lên rất nhiều. Trở lại bảng xếp hạng, trên vị trí thứ tư là bài hát mới của Taylor Swift, Ready for It. Đây là tuần đầu tiên Taylor Swift ra mắt bài hát này. Nó nằm trong album studio thứ 6 của Taylor có tên Reputation, dự kiến được ra mắt vào tháng tới. Ready for It nhận được nhiều những phản hồi tích cực từ giới phê bình âm nhạc khi họ cho rằng bài hát này thậm chí còn hay hơn cả bản hit cô tung ra trước đó đang gây sốt toàn cầu, Look What You Made Me Do. Are you ready for it? Ready for It đã lọt vào top 10 của nhiều bảng xếp hạng trên toàn cầu gồm Anh, Úc, New Zealand, Scotland và Hungary, cũng như lọt vào top 20 của Canada và Ireland ngay trong tuần đầu tiên ra mắt. Với sự kết hợp của các yếu tố của pop đương đại, pop Jamaica, nhạc dance và rapping, Ready for It được coi là một sự tương đồng với album đình đám Jesus của Rihanna và Kanye West ra mắt năm 2013. Đây lại là một bài hát nữa của Taylor được nhà sản xuất lừng danh người Thụy Điển Max Martin phối nhạc. Bộ tam Luis Fonsi, Daddy Yankee và Justin Bieber đã tiếp tục lùi thêm một bậc nữa xuống vị trí số 3 với Despacito, bản nhạc mà cách đây 2 tuần còn đang thống trị bảng xếp hạng. Nam ca sĩ Puerto Rico Luis Fonsi là người sáng tác và hát chính phần lời tiếng Tây Ban Nha trong bài hát đã lập được nhiều kỷ lục với việc thống trị Billboard trong suốt mùa hè qua. Nam ca sĩ 39 tuổi đang đi lưu diễn vòng quanh nước Mỹ và châu lục trước khi sang châu Âu vào cuối năm nay. Mặc dù trong lịch trình lưu diễn bận rộn, Luis đã kịp tham gia vào buổi hòa nhạc Hand in Hand gây quỹ từ thiện cho nạn nhân bão lụt vào tuần trước. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero Trong khi Luis Fonsi đi lưu diễn, anh cũng rất lo lắng khi vợ và hai con nhỏ của anh bị tắc ở Miami, nơi cơn bão dữ dội Irma càn quét qua hồi tuần trước. Anh nói anh cảm thấy vô dụng khi chỉ nhìn thấy những hình ảnh của cơn bão mà không thể ở đó để giúp đỡ và bảo vệ vợ con anh. Đêm hòa nhạc Hand in Hand có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ danh tiếng đã gây quỹ được hơn 55 triệu đô la để trợ giúp cho những nạn nhân của cả hai cơn bão Harvey và Irma. Luis Fonsi nói đây là một nghĩa vụ mà anh cũng như các nghệ sĩ nên làm để cứu giúp những nạn nhân trong bão. Cardi B đã tiến lên vị trí Á quân trong tuần này với Bodak Yellow. Nữ rapper trẻ đã tiến từng bậc một trong những tuần qua và trước khi lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất, cô cũng đã liên tục thăng tiến trên bảng xếp hạng với bản nhạc Hip Hop Trap này từ vị trí khởi điểm 85 cách đây 10 tuần. Với vị trí Á quân, Cardi B là nữ rapper thành công nhất kể từ khi Nicki Minaj giành được vị trí này với Anaconda cách đây 3 năm. Honestly, don't give a f- about who in front of me. Drop two mixtapes in 6 months, we're breaking as hard as me. I don't bother with these, don't let these bother me. They see pictures, they say goals, bitch, I'm who they tryna be. Look, I might just chill in some babe, I might just chill with your boo, I might just spill on your babe. My feel like a lake, he wanna swim with his face. I'm like, okay, okay. I let him get what he want. He buy me Yves Saint Laurent and the new whip. When I go fast as a horse, I got the trunk in the front. Bodak Yellow là bản nhạc chính từ album sắp ra mắt vào tháng sau của Cardi B. Bài hát này đã giành được vị trí thống trị trên hạng mục những bài hát có số lượng nghe tải trực tuyến nhiều nhất trên Billboard với hơn 41 triệu lượt chỉ riêng ở Mỹ. Sự phổ biến ngày càng tăng của hình thức tiêu thụ nhạc qua nghe tải trực tuyến đang đóng vai trò then chốt trong sự phổ biến của thể loại nhạc hip-hop R&B trong nền âm nhạc Mỹ. Và Bodak Yellow là bản hit gần đây nhất thành công hưởng lợi từ làn sóng này. Còn Taylor Swift tiếp tục thống trị bảng xếp hạng tuần này với Look What You Made Me Do. Đây là tuần thứ hai cô công chúa nhạc pop đứng trên đỉnh cao của Billboard sau khi có một bước nhảy ngoạn mục từ vị trí thứ 77 lên cách đây 2 tuần. Bản nhạc electropop từ album sắp ra mắt là bản hit số 1 Billboard thứ 5 của cô ca sĩ 27 tuổi. Look What You Made Me Do được rất mong chờ từ trước khi ra mắt và mặc dù nó gây sốt toàn cầu nhưng có những người không thích nó. Chúng ta sẽ biết lý do vì sao ngay sau đây. Sau khi Look What You Made Me Do ra mắt, nhiều người yêu nhạc trên mạng xã hội đã cho rằng bài hát không xứng đáng với sự chờ đợi của họ. Trong bản nhạc này chứa đầy những ca từ và hình ảnh ám chỉ đến sự trả thù của Taylor Swift với một số ca sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng được coi là kẻ thù của cô, trong đó có Katy Perry và Kanye West. Có người cho rằng với tài năng của mình, Taylor có thể sáng tác những thứ hay hơn như thế vì họ cho rằng nhịp điệu pop trong bài không thay đổi so với album trước của cô. Taylor đã mất 3 năm để ra mắt bản nhạc này. Nó được coi là sự giới thiệu cho album Reputation, dự kiến được tung ra vào ngày 11 tháng sau. Và liệu Taylor có tiếp tục đứng trên vị trí cao nhất vào tuần tới hay không? Hãy cùng gặp lại vào giờ này tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 11 giờ đến 12 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.